This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hills.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình, Thùy Linh xin giới thiệu với quý thính giả, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Herb. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin kính chào bác sĩ. Hôm nay sức khỏe bác sĩ thế nào? Có vẫn khỏe như ngày nào không bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh. Xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài. Sức khỏe thì cũng tương đối tốt, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, cái vấn đề trong cái thời buổi nhộn nhịp, thời buổi công nghiệp hiện nay thì cái vấn đề ăn uống của tất cả mọi người dân của chúng ta không có được giữ vững, giống như mình cứ lao theo công việc, cuốn theo công việc rồi bỏ quên mất những cái bữa ăn thường ngày để mà mình giữ cho cái sức khỏe của mình được tốt hơn. Và đó chính là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng bị đau bao tử. Và vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì Thùy Linh muốn giới thiệu với quý thính giả, bác sĩ Nguyễn Quang Hiện sẽ chia sẻ với quý vị cái đề tài về đau bao tử. Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, trong chương trình lần trước thì bác sĩ cũng muốn nhắc qua một chút xíu về cái vấn đề mắt. Và dạ vâng, Thùy Linh xin kính mời bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh. Chúng ta sẽ nói về vấn đề bao tử, nhưng mà trước khi mình nói về vấn đề bao tử thì cặp mắt của chúng ta cũng là một trong những cái gì đó rất là quan trọng trong cơ thể của mình. Cặp mắt của chúng ta là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên cái đôi mắt mà nó không có được mượt mà, trong sáng, nó không có được long lanh thì nó không còn là cái cửa sổ của tâm hồn nữa, mà nó là một cái gánh nặng cho cái đời sống của chúng ta. Cho nên ít nhiều gì thì cặp mắt của chúng ta cũng cần bổ dưỡng, mình nói chung là như vậy thôi. Chứ khi mà đợi đến lúc mà nó có những cái bệnh lý nó đến thì cái sự chữa trị, quý vị thấy là chữa trị mắt nó cũng không có dễ đâu. Và những người càng lớn tuổi thì mắt của chúng ta tự động, như chúng tôi có trình bày đó, là càng lớn tuổi mắt của chúng ta nó tự động nó càng suy thoái đi, nó càng yếu đi. Và cái vấn đề này chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể nói rằng là mình có cái cách nào mà giữ cho cặp mắt của chúng ta cho tới lúc mình lìa trần mà mắt vẫn tốt được. Lý do mình cũng biết rằng là y khoa bao giờ họ cũng nhìn theo một cái khía cạnh, cái góc cạnh của sự suy thoái, của tiến trình lão hóa. Thế thì cái sự suy thoái và cái tiến trình lão hóa nó đến thì đến chung cho mọi người, không riêng cho cá nhân của ai. Có người thì đến chậm, có người thì đến sớm hơn bình thường. Cho nên khi sự suy thoái nó đến, cho dù là sớm hay là muộn, thì cặp mắt của chúng ta cũng là một trong những cái organ, một trong những cái cơ phận trong cơ thể của mình bị tấn công. Mình dùng cái từ tấn công không phải là từ ở ngoài vào, ngay từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra. Chẳng hạn như là mình dùng cái sự suy thoái, nhiều cái sự mà suy thoái nó đến với cơ thể của chúng ta, thì trong này có cặp mắt của mình. Nguyên cái vấn đề cặp mắt thôi, những cái chuyển hóa, những cái năng lượng, sự dinh dưỡng bị rối loạn, bị không đủ, bị yếu kém thôi. Nó đã gây ra cái tình trạng làm cho, thứ mắt, mắt mở, những cái tế bào xung quanh mắt của chúng ta đó, nó bị sơ cứng lại. Rồi những cái ảnh hưởng chung của những cái đặc tính mà mình nói rằng là do những cái chu kỳ biến đổi bình thường từ những cái phản ứng hóa chất tạo ra các cái cơ cấu trong cái cơ thể chúng ta tự động. Do những cái phản ứng này mà mắt của chúng ta từ từ bị kém đi, từ từ bị những cái có người nói bị mây mà nó kéo qua. Và một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái màng giác mô của chúng ta nó bị dày lên, thì nó che phủ. Ánh sáng chiếu vào đáng ghi nó thông suốt, nó qua, nó gửi về óc chúng ta để nhận diện xem rằng là cái hình ảnh nó thế nào, màu sắc thế nào. Thì bây giờ nó qua không được, bởi vì cái màng giác mô của chúng ta bị một cái màng nó che qua, thì đương nhiên mình nhìn nó mờ thôi. Cho nên đây là những cái tình trạng mà chúng tôi đề cập đến vấn đề là chúng ta bị già, bị lão hóa, bị suy thoái, và mình phải chịu cái kèm đó. Nhưng mà ở Mỹ tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, không phải chỉ có tuổi già, lớn tuổi chúng ta mới bị. Tuổi trẻ vẫn bị như thường, mà bây giờ đó có nhiều cái bệnh trạng ngày xưa mình nói là chỉ già mới bị thôi, thì bây giờ tuổi trẻ chúng ta bị rất là nhiều. Trong đó có vấn đề cặp mắt của mình. Lý do mà tuổi trẻ chúng ta bị nhiều là vì sao? Chúng ta sử dụng cặp mắt của mình nhiều quá. Trong khi chúng ta sử dụng cặp mắt của chúng ta nhiều, mà vấn đề bổ dưỡng lại không đủ, thì không thể nào mà tránh được cái tình trạng nó làm tổn thương đến mắt của chúng ta. Những người mà trẻ trẻ chúng ta dễ bị nhất là cái tình trạng mà chúng tôi có đề cập đến là mắt nó bị khô, nó bị đỏ, nó bị ngứa, nó bị chảy nước mắt, nó bị giống như là nó sốn vào mắt, nó cộm lên, nó mỏi vào mắt. Và thường thường mình nhìn từ từ nó mở. Và đây là do chúng ta sử dụng mắt nhiều, cho dù là quý vị làm việc, quý vị sử dụng nhiều, quý vị học hành còn trẻ, chúng ta sử dụng mắt nhiều, đều có thể đến tình trạng này. Và vì cái sự bổ dưỡng cặp mắt bị thiếu. Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi thì cái tình trạng mắt nó yếu, rồi đến cái sự suy thoái nó đến thì mình phải chịu thôi. Cho nên nguyên cái vấn đề về mắt không thôi. Nếu những người nào đang làm những công việc mà tự mình biết là mình phải sử dụng mắt nhiều quá, những công việc mà chúng ta làm về mắt nhiều lắm, quý vị làm computer chẳng hạn, quý vị học hành chẳng hạn, quý vị làm những việc mà lúc nào mắt mình cũng phải nhìn để làm. Mắt chúng ta có nhìn ở đâu đi nữa, trong vòng khoảng 10-15 phút thì mình phải nhìn đi chỗ khác. Nếu ta chăm chú nhìn vào khoảng chừng độ trên 20 phút, mình phải cho mắt mình nó nghỉ vài 3 phút. Tức là tự động chúng ta phải ngừng nhìn ở đâu, nhắm mắt lại hoặc là nhìn trời đất xa xăm để cho mắt mình nó nghỉ. Và bên cạnh đó, cho dù chúng ta tách ra cái mắt mình cho nó nghỉ, chúng ta vẫn phải bổ dưỡng. Nếu chúng ta bổ dưỡng không đủ thôi, mắt chúng ta bị tình trạng đó ngay. Và một trong những bệnh nó đến là khô mắt mà tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến. Quý vị có thể sử dụng Vision Tonic mà tôi cũng đã đề cập đến, gửi đến cho chúng ta không nhiều. Trong vòng 4-5 tuần quý vị ngừng được rồi, thì mắt nó bắt đầu nó đã mở rồi, đó là cho những người trẻ. Nếu mà chúng ta thấy mắt mình dùng 4-5 tuần mà nó tốt được, chúng ta tiếp tục để cho bổ dưỡng cặp mắt của mình, trong khi mình không bị bệnh trạng gì hết, chúng ta vẫn cần bổ dưỡng cặp mắt của mình như thường. Còn những người bắt đầu bị những bệnh về mắt chẳng hạn như bị glaucoma hoặc là bị cataract, đây là những cái bệnh về mắt mà thường thường hai cái bệnh này là lớn tuổi chúng ta bị, do những cái tiến trình suy thoái lão hóa, do những cái biến đổi hóa chất hóa học trong cơ thể của chúng ta mà tôi vừa mới gửi đến cho quý vị đó, thì nó gây ra tình trạng này. Và để mình nói rằng là mình dùng thuốc hoặc là này kia để chặn đứng lại không bị, thì câu trả lời là impossible, không thể được. Nhưng mà chúng ta có thể kéo dài thời gian ra được. Đúng ra thí dụ mình nói tuổi 60, 50 mấy mình bị rồi, thì chúng ta sẽ kéo dài ra lên cho tới gần 70, 60 mấy chúng ta mới bị. Đáng lý tuổi chúng ta 53, 54 bị có thể kéo dài hàng chục năm. 60, 65 chúng ta mới cảm thấy rằng là mắt mình nó mờ, nó yếu đi. Chúng ta vẫn bổ dưỡng cặp mắt mình với dược thảo Vision Tonic vẫn tốt như thường. Còn khi chúng ta bị rồi, chúng ta phải chữa thôi. Tùy theo cái tình trạng để mà chúng ta chữa cặp mắt của mình. Cho nên nói chung lại là cặp mắt của chúng ta mình cũng cần bổ dưỡng, cũng cần giữ gìn cho nó đầy đủ. Và những cái công việc làm, nếu mình biết được rằng là chúng ta phải sử dụng mắt nhiều quá, thì quý vị cũng nên giữ gìn cặp mắt của mình. Bởi vì có nhiều người, mình nói chung là người Việt Nam của chúng ta, nó hay hỏi những cái câu rằng là mình bị như vậy rồi, bây giờ có cách nào mà cho nó trở lại được không? Thì câu trả lời là khó. Nhất là chúng ta lớn tuổi rồi, quý vị bị glaucoma chẳng hạn. Rồi bây giờ quý vị hỏi là làm cách nào để đừng có bị nữa, nó trở lại. Thì câu trả lời là hơi khó. Các bác sĩ có thể làm giảm cái độ mà nó làm cho pressure trong mắt chúng ta tăng lên, thì tự nhiên nó giảm xuống được. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ trở lại. Bởi vì cái tiến trình mình gọi suy thoái nó đến. Cho nên chúng ta chỉ có cách delay, trì hoãn nó lại, giúp cho chúng ta kéo dài ra càng ngày càng tốt, thì nó đỡ cho chúng ta nhiều hơn. Đó là về cái mắt của mình và dược thảo Vision Tonic. Có lẽ là quý vị cũng nên bổ dưỡng cho cặp mắt của chúng ta thì nó đỡ hơn nhiều. Và trả lại cái vấn đề ngày hôm nay, như là Thùy Linh nói lúc đầu, có lẽ chúng ta nói tí xíu về bao tử của mình, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ bắt đầu về cái chương trình, cái đề tài đau bao tử, thưa bác sĩ.
Vâng, chúng ta nói về cái bao tử của chúng ta một tí, bởi vì tất cả những cái ngày xưa đó, thường thường các cụ hay dùng cái câu là tất cả những cái bệnh trạng mà chúng ta gây ra đều là do cái vấn đề ăn uống. Mà ăn uống thì liên quan tới bao tử của chúng ta, điều đó là chắc chắn rồi. Vấn đề ăn uống có liên quan đến bao tử của mình. Lý do tại sao lại như vậy? Mỗi người chúng ta đều có một cái bao tử hết đấy. Và đồ ăn thức uống mà khi quý vị dùng đó, qua cái vấn đề mà mình gọi là dinh dưỡng, thế thì sau khi mà chúng ta ăn uống như vậy, tất cả đồ ăn thức uống nó đi đâu? Nó đi xuống cái bao tử của mình. nó nằm ở đó để chờ một cái sự chuyển hóa từ cái bao tử. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái bao tử của chúng ta đó, nó giống như là một cái túi, một cái thùng, một cái gì đó để mà giữ những cái đồ ăn thức uống cho mình trong một cái thời gian. Sau cái thời gian đó, cái bao tử chúng ta nó từ từ nó chuyển hóa đi để thành ra những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình, dễ dàng như vậy. Nhưng mà giống như Thùy Linh lúc đầu có đề cập đến, trong cái xã hội mà chúng tôi dùng cái xã hội văn minh bây giờ, tất cả những cái đồ ăn thức uống của chúng ta đó, nó chứa nhiều hóa chất, nó chứa nhiều những cái chất mà cái bao tử chúng ta không có thích, nhưng mà chúng ta vẫn đưa nó vào, thì chắc chắn rằng là không thể nào mà bao tử chúng ta nó nằm yên được. Nó sẽ gây ra nhiều cái tình trạng làm rối loạn cái bao tử của chúng ta, và bắt đầu gây ra những cái vấn đề mà y khoa có thể gọi là bị viêm, bị inflammation, một số bác sĩ gọi là rối loạn đường tiêu hóa. Thì cái bao tử chúng ta nó làm cái chức năng là nghiền, là nát, là co, là bóp, làm thế nào đó để nghiền tất cả những đồ ăn thức uống cho nó thành ra một chất lỏng sền sệt, để rồi nó chuyển hóa đẩy qua đường ruột, để tiêu hóa những cái đồ ăn mà chúng ta đưa vào. Thì trong cái bao tử của chúng ta đó, nó có một số những cái màng. Những lớp màng này đó, nó gồm có nhiều thứ, lớp màng bọc ngoài, lớp màng trên, lớp màng nhờn, lớp màng protection trong cái lòng bao tử của chúng ta. Và tất cả những cái bệnh liên quan đến bao tử đều liên quan đến hóa chất và axit. Một số lượng axit từ trong bao tử chúng ta nó tiết ra, y khoa gọi là HCl, tức là hydrochloric acid. Nhưng là axit này, cái độ pH của nó mạnh lắm. Nó thấm vào trong đồ ăn, nó làm mềm ra để cho bao tử co bó. Thì hầu như những đồ ăn thức uống chúng ta đưa vào cộng với lại cái axit này tiết ra là cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị lở loét, làm cho chúng ta bị đau bao tử. Những loại axit từ trong bao tử tiết ra rồi thì chúng ta không nói, chúng ta lại bắt đầu đưa một số cũng cái axit này từ ở ngoài vào cơ thể chúng ta qua vấn đề ăn uống. Mà những cái loại axit này chúng ta ăn hàng ngày, cam, chanh, khế, bưởi, thơm, dứa, là những loại đồ chua chẳng hạn, nó chứa nhiều HCl, tức là hydrochloric acid. Khi đưa vào trong bao tử chúng ta đó, nó có thể làm cho cái màng bảo vệ bao tử của chúng ta bị chảy xước, có thể nó làm cho cái màng này nó bị đỏ, nó bị viêm, nó bị sưng lên chẳng hạn. Và khi cái màng mà bảo vệ bao tử chúng ta nó bị chảy xước ra, nó bị đỏ, nó bị sưng lên như vậy thì chúng ta gọi là bị viêm. Một số những cái triệu chứng nó đến ngay, bắt đầu mình cảm thấy xót ruột, khó chịu, óc ách, đầy hơi, sình bụng, ăn không tiêu, rồi cảm giác axit nó tràn lên tràn xuống cái vùng thực quản, đau rát cái vùng ngực của mình. Đây là một trong những triệu chứng đầu tiên mà chúng ta thấy là mình bị viêm, bị inflammation. Nếu mà từ xưa đến giờ chúng ta không bị, bỗng nhiên chúng ta bị thì y khoa gọi là cấp tính. Mà thường thường bị cấp tính như này đó là cái lòng bao tử nó đã bị đỏ, nó đã bị sưng rồi. Cái nguyên nhân mà gây ra, trước giờ mình không bị, bây giờ tự nhiên mình bị, vẫn có thể là do một số loại thuốc quý vị dùng, những loại thuốc mà các bác sĩ cho nhé, để chữa trị những bệnh trạng của mình. Chẳng hạn như là những cái bệnh đau nhức chẳng hạn như vậy, rồi những cái loại thuốc mà trụ sinh chẳng hạn như vậy, rồi cộng với vấn đề ăn uống, những loại thực phẩm mà hồi nãy Thùy Linh đề cập đến trong cái xã hội bây giờ. Chúng ta dùng những loại thực phẩm kích thích nhiều quá, hóa chất nhiều quá, nó đi luôn cả những cái độc tố vào. Thì tất cả những loại thực phẩm này là những cái loại thực phẩm mà làm cho bao tử của chúng ta có vấn đề. Khi mà quý vị bắt đầu bị viêm như vậy, bị khó chịu, bị lình xình, có nhiều người bị cả năm trời mà vẫn không hết. Cho nên nguyên cái vấn đề viêm như vậy thôi, quý vị có thể sử dụng ngay dược thảo gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử của văn phòng. Chúng ta có thể sử dụng cái loại dược thảo này ngay. Trong vòng chừng đó tuần 10 ngày quý vị đỡ ngay. Và chúng ta tiếp tục dùng cho tới khi nào mà những cái symptom, những triệu chứng nó ngừng. Thì lúc đó chúng ta có thể ngừng được rồi. Nhưng mà nếu bây giờ cái tình trạng cũng bị viêm như vậy mà nó cứ bị đi bị lại, chúng ta thấy đỡ được chừng đó tuần lễ thì lại bị, 5-7 ngày lại bị, cứ bị đi bị lại như vậy, thì từ vấn đề mà cấp tính nó chuyển sang mãn tính. Trẻ trẻ tuổi đó, chúng ta bị chúng ta biết ngay, ăn uống khó chịu, óc ách, nó đầy hơi, nó sình bụng, nó đủ trò, nó làm mình bực bội khó chịu. Nhưng mà thường thường những người lớn tuổi quý vị phải cẩn trọng. Bởi vì cái vấn đề viêm mãn tính này, bị đi bị lại này đó, nó thường thường nó tăng trưởng theo cái tuổi của mình. Những người càng lớn tuổi chúng ta càng dễ bị. Và đôi khi những người lớn tuổi bị chẳng có thấy triệu chứng gì hết, nó vẫn bình thường. Chỉ có vấn đề ăn có vẻ không, ăn ít hơn bình thường thôi. Nhiều khi mình cảm giác ăn không ngon thế thôi, chứ không có ngoài ra không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy rằng là không có triệu chứng mà chúng ta bị như vậy, nó có thể đi đến tình trạng lở loét ở trong mà mình không biết. Thì khi mà quý vị bị viêm, cho dù là cấp tính hoặc là mãn tính, nó đều có những cái triệu chứng, nó đều có những cái vấn đề nó làm cho cái bụng của chúng ta khó chịu, ốc ách không tiêu, đầy hơi, sình bụng, ở ra chua chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng bị một lượt quá trời vậy đâu. Chúng ta có người thì bị ở chua, có người thì hơi nó đầy lên, có người thì ốc ách không muốn ăn, ăn vào giống như là nó không tiêu được. Thì mỗi người chúng ta có thể bị một số những cái triệu chứng thôi, chứ không phải là bị hoàn toàn những cái này. Thì khi mà quý vị đã bị như vậy rồi, như tôi vừa mới khuyên là chúng ta sử dụng dược thảo gastrotonic để chúng ta chữa ngay. Nếu bây giờ cái tình trạng này quý vị không chữa được, đi đến tình trạng mãn tính rồi, chất axit trong bao tử chúng ta nó vẫn tiếp tục nó tiết ra, nó thấm vào trong những cái chỗ chảy xước. Cái màng bị chảy xước rồi, bây giờ axit lại cứ việc tiết ra thấm vào, bắt đầu nó làm lở loét ra. Thì thường thường đó, đây là một trong những biến chứng mà bắt đầu quý vị cảm giác nó bắt đầu nó đau, bởi vì chúng ta bắt đầu bị lở loét bao tử rồi. Những cái nơi trong bao tử chúng ta dễ bị lở loét nhất, thứ nhất là cái lòng bao tử. Thứ hai nữa là hai cái cuống, một cái cuống trên và một cái cuống dưới. Cái cuống trên nó nối liền với thực quản, cái cuống dưới nó nối liền với ruột. Cái chỗ này là cái chỗ mà đồ ăn chúng ta cứ đi qua, cho nên nó dễ làm lở loét. Thì ngoài cái vấn đề mà bị lở loét do axit nó cứ tiết ra, do thấm vào nhầm cái chỗ chảy xước trong bao tử rồi, nó làm lở loét ra. Vẫn có thể còn do một loại vi khuẩn nữa mà y khoa gọi là Helicobacter pylori, và một loại nữa gọi là Campylobacter pylori. Nó có thể làm lở loét cái dạ dày của chúng ta, cộng với cái tiến trình thuốc men chúng ta uống, ăn uống bừa bãi, bia rượu quá nhiều chẳng hạn như vậy. Thì từ những cái vấn đề ăn uống, từ những vấn đề không có điều độ, nó có thể gây ra cái tình trạng này. Và khi quý vị bắt đầu bị lở loét thì chúng ta bắt đầu là thêm những triệu chứng khác. Ngoài những cái triệu chứng mà nó bị đầy hơi, sình bụng, ở chua gì đó, ốc ách trong dạ dày, nóng rát, ở lên vị chua, tức là axit đó, thì chúng ta còn cảm giác nữa là nó đau. Nó đau gọi là tùy theo tình trạng của mỗi người nữa. Nó đau như là bị co, bị bóp, bị cào cấu ở trong ruột của mình. Có nhiều người no, ăn vào 1-2 tiếng sau đau. Có người bụng đói cũng đau. Cho nên vì vậy, cho nên khi mà chúng ta nói về đau bao tử, no đói gì cũng đau hết. Và tùy theo từng trạng, cái chỗ mà lở loét, để cho các bác sĩ họ định cho mình xem cái bệnh của mình nó đau tới đâu nữa. Nếu bây giờ cái chỗ loét mà nó to, nó sâu thì quý vị đau dữ dội và nó kéo dài. Còn cái chỗ loét nó lâu ngày rồi, nó đau dai dẳng, lúc tăng, lúc giảm. Thì cái chuyện đó cũng là đau. Nhưng mà các quý vị đến nói chuyện với các sĩ biết ngay tình trạng của quý vị như thế nào. Từ cái vấn đề đau bao tử, chúng ta vừa cảm giác được mình đau mà vừa cảm thấy những cái triệu chứng đầy hơi, sình bụng gì có hết, nó đi kèm với cái đó. Nguyên về vấn đề đau bao tử thôi, người bệnh nhân có thể gặp thêm một số những vấn đề nữa do cái vấn đề đau bao tử gây ra. Thứ nhất, quý vị đau bao tử, quý vị có thể bị không ngủ được, mất ngủ. Rồi mất ngủ, quý vị đau bao tử nó đầy hơi, nó lóc chóc, nó không tiêu trong đó, nó làm cho quý vị không ăn được, tiêu hóa không được, ăn không ngon miệng thì sao? Quý vị bị sụt cân, sự dinh dưỡng bị thiếu. Mà bị sụt cân, dinh dưỡng thiếu, thiếu cái gì? Thiếu máu. Tất cả những đồ ăn thức uống chúng ta đưa vào cơ thể rồi sẽ chuyển hóa thành máu để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Cho nên bắt đầu bị thiếu máu. Hoặc là cái chỗ mà bị lở loét bao tử, nó ăn vào trong những cái mạch máu thì nó lại làm có thể bị thủng, những cái động mạch bị bẻ ra. Chúng ta đã vừa thiếu máu rồi, chúng ta lại bị chảy máu ở trong lòng bao tử chúng ta nữa. Lúc này là lúc mà người bệnh nhân có thể nôn ói ra máu tươi. Quý vị có thể đi đại tiện ra, phân đen chẳng hạn như vậy, bởi vì máu nó đi xuống đường ruột chúng ta, nó chuyển máu. Và nếu mà người bệnh nhân chúng ta bị ra máu nhiều quá thì vừa mất máu, vừa choáng váng, vừa đổ mồ hôi, tay chân bị lạnh, áp huyết bị tụt xuống ngay. Nó nguy hiểm như vậy. Quý vị có thể bị té, bị ngã bất cứ lúc nào. Còn nếu mà tình trạng nặng hơn nữa, nó ăn lũng qua thành cái lòng bao tử của chúng ta. Nhiều người gọi là mục bao tử, nó ăn lũng qua thì sao? Ngoài cái chảy máu ra, đồ ăn thức uống ở trong này nó tuôn ra trong lòng bụng chúng ta. Lúc này là lúc mà không khí nó tràn vào, lúc này là lúc mà đồ ăn nó bám vào trong những cái màng của bụng, của ruột mình đó. Nó làm quý vị bị viêm, bị nhiễm trùng, người bệnh nhân lúc này đau dữ dội. Tuy nhiên là phải nai quan quan thôi, nếu mà quý vị kêu không kịp, người bệnh nhân có thể đi vào tử vong. Cho nên, nói về vấn đề đau bao tử chúng ta thấy bình thường, nhưng mà nó vẫn có những sự nguy hiểm nằm ở trong này. chữa trị là một trong những vấn đề quan trọng. Làm cách nào giúp cho người bệnh nhân bớt đau và làm cách nào để giúp cho những cái chỗ lở loét nó mau lành thì cái đó mới là quan trọng. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề này thì dược thảo mà tôi đề cập đến là gastrotonic, tiếng Việt để là đau bao tử, quý vị vẫn cần phải dùng ngay cho dù quý vị bị lở loét như thế nào đi nữa. Chúng ta vẫn có thể dùng cái loại dược thảo này, ngoài cái nó chữa tình trạng bị viêm, nó còn có những cái dược vị nó làm cho quý vị giảm đau và nó chán cái lòng bao tử của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó, khi chúng ta chữa trị như vậy, thì những cái đồ ăn thức uống chúng ta cần tránh là những đồ spicy, tiêu ớt tỏi chẳng hạn, các loại bia rượu, các loại thuốc quý vị dùng, quý vị cẩn thận. Phải hỏi bác sĩ xem rằng là có ảnh hưởng đến bao tử của chúng ta hay không. Lúc đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải làm và sử dụng dược thảo, gastrotonic như tôi vừa mới trình bày, để chữa trị những cái triệu chứng ở hơi, ở chua, hợp bơn chẳng hạn, lúc no, lúc đói cũng đau, nóng ráp, bao tử chẳng hạn như vậy, chứng bụng khó tiêu và ngay cả tình trạng lở loét chảy máu bao tử, chúng ta đều có thể dùng loại dược thảo này. À vâng, thưa Thùy Linh.
Em rất là cảm ơn những cái lời dặn dò của bác sĩ đối với quý thính giả của đài 1600 AM. Và thưa quý thính giả, trong cái cuộc sống văn minh hiện đại thời nay thì quý vị cũng nên để ý tới cái sức khỏe của mình một chút xíu, tại vì khi mà nó đã trở nặng rồi thì cũng khó lòng để mà phục hồi nó được. Dạ vâng, nếu quý vị thính giả có những cái thắc mắc mà muốn gặp trực tiếp bác sĩ thì quý vị có thể liên lạc số điện thoại 714-539-9777, 714-539-9777, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Thằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thủy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Cranberry, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington thì tài trợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, thưa bác sĩ, một lần nữa Thùy Linh cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình này tuần sau. Thùy Linh chúc bác sĩ có một buổi chiều nhiều sức khỏe và niềm vui.
Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Còn một số những vấn đề liên quan đến bao tử nữa, nhưng mà thời gian không có còn, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những bệnh tình không riêng gì bao tử, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.